Duy Khang, Nhã Quyên xin mời quý vị thính giả cùng trở lại với phần 2 của chương trình Khoa học kỹ thuật cùng với giáo sư Phan Tâm. Trong phần 1 của chương trình, chúng ta vừa tham gia vào chương trình Đố Vui. Phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ không nhận cuộc gọi của quý vị nữa, mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin liên quan đến khoa học và kỹ thuật. Kính thưa quý vị, lúc nãy thì Duy Khang có trò chuyện với giáo sư Phan Tâm khi mà quý vị đang theo dõi một vài thông tin thương mại. Thì Duy Khang nói là không biết là câu hỏi của mình nó liệu có khó quá không để cho quý vị tham gia vào chương trình. Tại vì gần đây thì thấy không có ai mà đạt được giải thưởng cả, cũng thấy hơi buồn. Nhưng mà giáo sư Phan Tâm nói là ở khu vực Cali, nhiều người tham gia lắm và họ trả lời đúng hết và rinh giải thưởng về nhà rất là dễ dàng. Không biết là chắc có lẽ là họ có thời gian họ đọc sách hoặc là họ tham khảo trên Internet, nên có lẽ là họ có được những cái câu trả lời nó dễ dàng hay chăng. Thì thầy nói là hầu như những cái câu hỏi mà thầy đưa ra nó ở trên website của Thư viện Việt Nam Toàn Cầu. Nếu mà quý vị có thời gian mình xem qua, thứ 5, thứ 6 mình xem qua, rồi cái thứ 7 mình tham gia là chắc chắn là mình trúng, mình rinh giải về nhà, phải không thưa thầy?
Đúng rồi. Tôi cũng có đề nghị với lại Duy Khang mà chưa hỏi ý kiến của bà sếp Nhã Quyên là nếu mà thuận tiện thì chúng ta sẽ đổi lại trong tuần tới, tức là mình sẽ đặt câu hỏi trước, thành ra quý khán giả sẽ có nửa tiếng để mà đi tham khảo tài liệu trước khi mình trả lời, thì không biết là bà sếp có chịu không.
Dạ, bà sếp bà ngồi bà gật đầu, bà cầm bút, bà gõ gõ, bà gật đầu, tỏ vẻ ok đó thưa thầy.
Rồi, yeah. Thì tuần tới mình sẽ bắt đầu chương trình là mình sẽ bắt đầu về phần khoa học kỹ thuật trước. Dạ. Và sau đó thì chúng ta sẽ đổ thưởng.
Dạ vâng, hy vọng là thính giả của chúng ta sẽ có dịp để nhận được giải thưởng của các nhà bảo trợ cho chương trình. Còn bây giờ thì trở lại với chương trình của ngày hôm nay, liên quan đến những vấn đề khoa học kỹ thuật. Duy Khang thì cũng biết được là sắp tới sẽ ra được những cái iPhone mới, iPhone 7. Thì cũng có lần có hỏi thầy là cái iPhone 7 thông tin về cái chiếc điện thoại mới này. Thì không biết ngày hôm nay thì thầy có biết được thêm những cái thông tin gì mới về cái iPhone 7, nó ra làm sao, liệu nó có giống như là cái iPhone hiện tại hay không thưa thầy?
Tôi nói là chắc Nhã Quyên mà buồn 5 phút là tại vì thường đó.
Thầy Duy Khang hỏi cái câu về iPhone là Nhã Quyên đã buồn rồi thầy, tại Duy Khang mê iPhone mà cứ bị Nhã Quyên là bị
còn mê hơn Nhã Quyên nữa hả? Thưa quý vị, Apple theo một cái trình tự rất là nghiêm khắc, là cứ mỗi 2 năm họ ra một sản phẩm mới, cứ cách 1 năm thì họ cập nhật hóa cái sản phẩm đang có lên cho nó khá hơn, nhưng mà đúng ra là 2 năm họ mới ra một cái sản phẩm mới. Thì bây giờ họ bán iPhone nó ít đi, họ sẽ thay đổi chương trình, tức là 3 năm mới ra một cái sản phẩm mới. Thành ra cho nên là mình cứ có điện thoại iPhone 6, rồi 6S, rồi 6S Plus. Trong năm 2016 này đó, cái điện thoại iPhone 7 nó giống hệt như là cái iPhone 6 thôi. Nó có vài cái đặc điểm khá là chút xíu, nhưng mà nó không có cái gì để cho mình cảm thấy kích thích hay là phấn khích là để nỗi mà mình giấu vợ với giấu chồng mà đi mua cái điện thoại iPhone 7. Đó là theo tin của The Wall Street Journal. Họ nói tin chắc chắn là cái khác biệt duy nhất của cái iPhone 7 so với 6S và 6 Plus, bên ngoài nó hầu như là giống hệt với nhau, nó mỏng hơn chút xíu nữa và nó không có cái ổ cắm ống nghe 3.5 phân anh thôi, chứ còn mấy khác y hệt như vậy. Thành ra có
thưa thầy, cho Duy Khang ngắt lời thầy chút xíu. Nếu mà không có cái chỗ cắm ống nghe 3.5 inch vậy thì nghe bằng cái gì thưa thầy?
Tức là hiện giờ Apple là độc quyền cái kỹ thuật nó gọi là Lightning. Thì cái điện thoại thông minh iPhone trước giờ vẫn có Lightning, thì họ sẽ dùng Lightning để mà nghe cắm ống nghe mà ống thẳng ở trong điện thoại. Hoặc là họ cho phép mình nghe mà wireless là không cần dây. Đó là cái điều mà Wall Street Journal nó nói ra. Và khi Wall Street Journal nói ra đó, cũng rất là nhiều người nhảy vô nói trời ơi, nếu như vậy thì tôi không mua năm nay, tôi sẽ đợi cho năm tới. Năm tới thì nó là rất là hấp dẫn. Chính cái ông Tim Cook là ông sếp lớn của Apple, họ nói, ông nói như thế này là chúng tôi sẽ cho quý vị biết là quý vị không thể sống mà không có iPhone 7 8. Tất cả những cái kỹ thuật mà quý vị nghĩ là quý vị không cần thì có trong cái iPhone 8. mà ông chỉ nói như vậy thôi, chứ ông không có nói rõ ràng là những cái kỹ thuật gì. Mà ông nói chắc chắn là iPhone 8 sẽ có nhiều người mê lắm. Cái điều kẹt đạn cho bây giờ cho Apple đó, họ buôn bán không có lời nhiều giống như lúc trước. Mà tại vì công ty Apple là công ty mà có trên thị trường chứng khoán, thì nếu mà sản phẩm của Apple mà bán không được đó, thì cổ phiếu nó xuống. Thì người nào mà giữ cổ phiếu Apple ngắn hạn là trong một năm đó, thì cẩn thận. Có thể là năm tới nó sẽ lên trở lại. Tôi nói có thể là vì không biết ai, không ai biết tương lai. Nhưng mà năm nay đó thì iPhone 7 nó sẽ rất là bình thường, thưa quý vị.
Vậy thì thấy chắc có vẻ lẽ như là thôi cố gắng xài lại cái cũ này đi cho nó an toàn.
Có một điều mừng là cái iPhone trước giờ mình có 16GB là tối thiểu, thì bây giờ họ tăng lên tối thiểu là 32GB.
Nhưng mà giá nó vẫn 256GB. Giá nó vẫn như vậy đúng không?
Dạ. Yeah. Vẫn giữ như vậy, nhà chỉ tăng lên thôi. Mà thực sự ra nó Apple cũng không tốt gì đâu, thưa quý vị. Cái lý do mà Apple sẽ lên nhảy từ 16GB tối thiểu lên 32GB, cái hệ thống điều hành của nó lớn hơn. Họ sợ người ta kiện, tại vì họ đang bị kiện mà vụ kiện chưa ngã ngũ. Mọi người phàn nàn là 16GB không có làm được gì cả. Nên là Apple bán cái sản phẩm mà nó hại, nó thiệt hại cho người dùng. Tại đó họ sợ là muốn tránh những cái chuyện mà thư kiện trong tương lai họ làm như vậy. Yeah. Riêng tôi đó, tôi thích một cái tin khác nữa, cũng rất là vui, cũng về điện thoại thông minh. Là tôi có thể mua một cái điện thoại thông minh giá chỉ có $4 thôi quý vị. Rất rẻ. Tại mình thấy cái điện thoại, nếu mà có điện thoại mà $4, mình có thể mua 100, 200 cái mà để bù lại cho một cái điện thoại iPhone 6, iPhone 7 của Nhã Quyên và như Duy Khang. Mà mình ghét Duy Khang ngoài đường mà lấy điện thoại mình chọt không được nữa. Có 4 năm bạc mà đâu có ăn nhầm gì đó.
Nhã Quyên đang định mua đó thầy.
Cái công ty mà sản xuất ra cái điện thoại này là bên Ấn Độ, thưa quý vị. Cái hệ thống của Ấn Độ thì nó khác với Hoa Kỳ. Tôi có thử một cái điện thoại của Ringing Bells là tên của công ty đó. Thì lúc mà thử ra thì nó không chạy được trên bất cứ cái hệ thống nào của Hoa Kỳ cả. Nhưng mà họ nói là cái sản phẩm cuối cùng của họ đó ít ra chạy được trên T-Mobile và AT&T. Tức là hai cái công ty mà họ xài cái tiêu chuẩn kỹ thuật của thế giới là GSMA. Thì ra nếu mà quý vị nào muốn tiết kiệm tiền thì đợi cho khi mà cái công ty Noida, nó ở thành phố Noida của Ấn Độ, họ ra cái sản phẩm này có $4 thôi. Cái ngày 30 tháng 6 tới này là trước thì chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi. Họ sẽ chính thức bán cho cái đợt đầu gồm 200.000 điện thoại thông minh. Cái tên của điện thoại thông minh đó quý vị nhớ để mua nhé, là Freedom 251, giá là 251 rupees. 251 rupees là tương đương với 3.7 Mỹ kim của mình. Đó là cái giá từ hiện tại. Sau cái vụ mà nước Anh rút ra khỏi cộng đồng châu Âu đó, thì cái tiền tệ của Mỹ nó tăng lên mà trong khi mọi người giảm xuống. Thì ra nếu mà quý vị mua cái điện thoại Ringing Bells mà trả tiền của Ringing Bells Freedom 251 mà trả bằng Mỹ kim thì quý vị trả chỉ có 3.43 xu thôi, thưa quý vị. Nó rẻ hơn nhiều. Cái Freedom 251 mà quý vị dòm á thì nó giống hệt như là những cái điện thoại Android mà quý vị thường thấy, nhưng mà đặc biệt nó có hai SIM. Tức là quý vị có thể có hai cái số điện thoại trong một cái điện thoại thông minh. Nó có cỡ hình là 4.4 phân inch, tức là tương đương cái iPhone S4 SE hiện tại đó. Có 1 GB RAM, 1.3 GHz CPU, có 8 GB memory mình có thể thêm được. Mà cái máy chụp hình quay phim đó ở sau lưng là 8 megapixel cũng khá lắm, và trước mặt là 3.2 megapixel. Pin nó là 1800 AM. Nói chung là nếu mà cái điện thoại này mà xuất hiện ở Hoa Kỳ vào năm 2014 thì nó coi như là một trong những cái điện thoại trung đó. Điện thoại trung mà giá chỉ có 201 rupee, tức là $3 mấy, thì nó quá rẻ, thưa quý vị.
Thưa thầy, thì cái điện thoại này á, mình nếu bây giờ mình muốn mua thì mình có thể mua ở đâu, và mình dùng ở đây được dùng ở Mỹ thì vẫn được phải không thưa thầy?
Đúng rồi, nó chỉ chạy được trên hệ thống của AT&T và T-Mobile, nó không chạy được trên Verizon hoặc là Sprint. Nhớ điều đấy, mà quý vị nào mà muốn tiết kiệm tiền để kiếm mua cái này, nó có ở trên một cái trang nhà nó gọi là Alibaba. Trang nhà Alibaba là trang nhà bán đồ lớn nhất thế giới của Tàu, của Trung Cộng đó. Thành ra quý vị để ý một điều là cái sản phẩm mà họ bán trên đó là chưa chắc là sản phẩm thật. Tại vì Ấn Độ không tự làm cái này mà Ấn Độ gia công cho nhiều cái hãng ở bên Tàu làm. Thì khi mà Ấn Độ chưa ra thì Alibaba đã có rồi. Mà trong một cái bài mà tôi có nói vào mấy tuần trước đó, thì Alibaba đã bị kiện rất là nhiều. Hiện giờ là có khoảng mấy chục ngàn công ty kiện Alibaba về cái tội họ bán hàng giả. Mà cái ông Jack Ma là cái ông sếp lớn của Alibaba lại làm cho rất nhiều người giận dữ. Tại vì vừa rồi ông tuyên bố, ông đối ngoại thì ông tuyên bố là Alibaba không chấp nhận hàng giả. Tôi ghét cái điều đó lắm. Nhưng mà khi mà ông họp về cái gọi là họp cổ đông đó, là những người mua cổ phiếu của Alibaba, thì ông tuyên bố một câu rất là xanh dờn. Ông nói là cái đồ dỏm, đồ giả mà mọi người trên thế giới mà chê trách đó, của Trung Cộng, thật sự đã tốt hơn đồ thật. Thật ra người ta nghĩ là ông này nói hai miệng. Thì ông giải thích là giống như mà một người ngoại giao tài giỏi đó, ông nói là mọi người không hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ nói là những cái công ty mà đã từng gia công đồ cho quý vị, tức là cho Nike, cho giày dép, cho quần áo, nhất là cho những cái ví da mà trị giá là 5.000, 15.000 đó, họ cái tay nghề họ cao lắm. Thành ra làm đồ giả của họ tốt ngang ngửa và lại đồ thật như Gucci. Chẳng những như vậy mà có thể tốt hơn nữa. Thì đó là ông giải thích về. Nhưng mà nếu mà quý vị mua đồ trên Alibaba thì quý vị để ý là đa số là tiền mất tật mang quý vị. Thành ra quý vị nhớ cái điều đó giùm. Chứ tôi chỉ cung cấp cho quý vị biết cái tin tức là cái điện thoại mà 3 chấm mấy đô la đó có trên Alibaba trước khi mà có trên tại Ấn Độ. Nhưng mà quý vị cẩn thận là có thể là hàng không tốt lắm thưa quý vị.
Dạ vâng. Như vậy thì
Dĩ Khang có mua sách điện tử từ Apple hay không?
Dĩ Khang thì thật sự là thích những cái quyển sách mà giống như là mình lật được để mà mình học hay cái là gì đó thì highlight lên được, chứ Dĩ Khang chưa bao giờ mua sách điện tử thưa thầy. Hình như là nó có cái vấn đề về kiện tụng đúng không thưa thầy?
Đúng rồi, có 5 nhà sách rất là lớn nhất trên toàn thế giới. 5 nhà sách này đó thì bị hai cái cá nhân khi mà họ mua sách của những cái 5 nhà sách này qua cái hệ thống của Apple. Hai cá nhân kiện, họ kiện năm tháng 8 2011. Họ kiện là Apple ép giá, tức là Apple tự đặt giá ra và bắt buộc tất cả những cái công ty 5 nhà xuất bản lớn nhất đó bắt buộc phải bán cái giá đó. Thì và cuối cùng mà lại thắng chứ. Apple thua thì Apple đã phải trả 30 triệu cho văn phòng luật sư mà đại diện cho những cái người mà kiện này đó. Rồi trả thêm 20 triệu cho các văn phòng biện lý của các tiểu bang mà có liên quan tới vụ kiện. Ngoài ra phải trả thêm 4-5 triệu cho, tức là cái gấp đôi cái tiền sách mua từ khách hàng. Thế nếu mà bất cứ quý vị nào mà đã có mua sách điện tử đó mà mua qua cái hệ thống của Apple thì quý vị sẽ được trả tiền lại. Quý vị mua cái sách đó giá 10 đồng thì bây giờ họ trả là 20 đồng. Dưới cái mắt của Apple thì người ta thấy là, dưới mắt của mọi người thì người ta thấy là Apple đã tham quá. Mà trước giờ mình cứ hay phàn nàn mình nói là Microsoft là một cái đế quốc rất là lớn và Microsoft tham tiền. Thì bây giờ Apple cũng bắt đầu đi theo con đường đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cho Dư Khang xin hỏi thầy một cái câu hỏi liên quan đến việc mà máy điện toán cá nhân đó thưa thầy. Nếu như một người họ muốn điều tra, họ muốn xem cái máy điện toán cá nhân của mình, ví dụ như Dư Khang không nói là ở trong công ty, ví dụ như mình đi làm thì tất nhiên những cái tài sản đó là thuộc về công ty, bên bộ phận HR hay là gì đó, bên nhân sự họ muốn kiểm tra máy tính của mình là cái chuyện đó là có lẽ như được chuyện đương nhiên. Ví dụ khi mà mình vào mình ký hợp đồng hoặc là mình ký những cái giấy tờ liên quan đến những cái vấn đề với công ty rồi. Nhưng mà còn ở bên ngoài, ví dụ như bất ngờ một cái người nào đó hoặc là có thẩm quyền họ muốn kiểm tra cái máy tính cá nhân của mình, ví dụ cảnh sát tới nói tao nghi ngờ cái máy mày như vậy vậy, tao muốn kiểm tra, như vậy có được phép hay không thưa thầy, hay là họ phải có những cái giấy tờ chứng minh vào rồi họ mới được?
Lúc trước thì mọi người cũng nghĩ là luật pháp Hoa Kỳ khá khắt khe, là nếu mà tôi nghi ngờ anh mà phạm tội gì đó tôi phải xin trác tòa tôi mới mua máy anh được. Nhưng mới đây có một cái trường hợp rất là lạ mà mình nghe rồi mình mới thông cảm cho chính quyền, là nếu mà nó đụng chạm tới cái chuyện mà ấu dâm, tức là hình ảnh trẻ em trên mạng đó, mà có trong máy mình, thì quan tòa Hoa Kỳ phán quyết là những cái chẳng hạn như FBI chẳng hạn, họ có quyền xâm nhập vào máy của mình để lấy những cái thu thập những cái chứng cứ buộc tội mình mà không cần có phép tòa nữa. Thì nếu mà quý vị phạm những cái tội mà nó gọi là đại kỵ của hầu như là bất cứ quốc gia nào đó, thì chính quyền không có cần phải là ra tòa để mà xin trót tòa, thưa quý vị. Cái điều đó làm cho những cái người mà bảo vệ dưới cái chiêu bài là họ nói là họ bảo vệ cái quyền cá nhân của mỗi người, từng người, thì họ không cần biết là người đó có phạm tội hay không, nhưng mà không được quyền vô máy họ để lấy tài liệu. Trong trường hợp này thì tôi không đồng ý. Tôi đồng ý với lại chính quyền là nếu những cái hình ảnh ấu dâm mà là nguyên cái hệ thống ấu dâm đó mà nó nằm ở trong máy của người nào là người đó có tội. Một cái điều nữa tôi nhắc nhở quý vị là nếu mà quý vị lên trên mạng, quý vị tra tìm hay quý vị chuyển về những cái phim lậu, những cái tài liệu lậu, chính quyền có thể bắt quý vị rất là dễ dàng. Là tại vì có nhiều người nói là tôi theo mang cái hệ thống, tôi được cái hệ thống là ẩn danh, không ai biết tôi cả. Nhưng mà máy của mỗi máy của quý vị, trừ khi quý vị có tay nghề điện toán khá, hoặc là quý vị có đũa thần điện toán trong tay rồi đó, thì quý vị có thể mask, tức là quý vị có thể đổi cái MAC address trong máy của mình thành một cái address giả, cái tin tức giả. Chứ còn những người mà có giỏi về điện toán, chẳng hạn như tôi chẳng hạn, tôi có thể trong vòng chỉ có một vài giây thôi, tôi biết ngay là quý vị sống ở chỗ nào dựa trên cái MAC address, mặc dù quý vị đã che lấp mọi chuyện khác. Thì quý vị nhớ điều đó thưa quý vị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Khoa học và Kỹ thuật ngày hôm nay. Và quý thính giả vừa đến với chương trình Khoa học và Kỹ thuật trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả có thể vào website để đọc những cái bài viết ở tvvn.org. tvvn.org. Quý thính giả nào muốn mua đũa thần điện toán, quý vị có thể gọi số điện thoại của văn phòng 714-893-3043, 714-893-3043. Kính mời thầy gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Xin chào tạm biệt quý thính giả và sẽ hẹn lại trong tuần tới thưa quý vị.